Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Huyền Năng Chữa Lành Bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Tôi là bác sĩ châm cứu tại một bệnh viện ở vùng nông thôn. Vào một ngày tháng 10 năm 1996, khi tôi đang đạp xe đi làm thì xảy ra va chạm với một xe máy. Đầu tôi bị đập mạnh xuống đất khiến não bị chấn động nhẹ và tụ máu ngoài sọ não. Sau đó tôi bắt đầu có cảm giác nhịp tim ngắt quãng, không đều, đôi khi còn cảm thấy tim mình đung đưa như một con lắc trong lồng ngực. Một người bạn đã tới thăm tôi và kể với tôi rằng nhiều người đã cải thiện được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con của cô ấy sốt cao, uống thuốc không khỏi, nhưng đã bình phục khi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghe xong dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn nhờ cô ấy thỉnh cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Một tuần sau khi đọc sách, tôi đã ngừng uống thuốc và ra điểm luyện công. Dần dần, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Trong đó có bệnh viêm khớp dạng thấp, thiếu máu, viêm xoang và bệnh tim. Tôi vô cùng hạnh phúc. Đại Pháp còn ban trí huệ cho tôi. Khi bệnh nhân miêu tả các triệu chứng của họ thì tôi liền biết cần phải làm gì và hiệu quả thu được rất tốt. Sự chân thành, thiện lương và trình độ chuyên môn của tôi được bệnh nhân tin tưởng và đánh giá cao. Họ đã giới thiệu người thân và bạn bè đến chỗ tôi chữa bệnh. Nhiều người ở các thành phố và huyện lân cận cũng tới tìm tôi chữa bệnh. Vì được mọi người tin tưởng, nên trong nhiều năm qua, việc tôi giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới cũng rất thuận lợi. Tôi để một số tài liệu thông tin Đại Pháp trong phòng làm việc của mình. Bệnh nhân có thể đọc những tài liệu này trong khi điều trị bệnh. Một số người cũng đã mang những tài liệu này về nhà để chia sẻ với người thân và bạn bè. Thỉnh thoảng, đột nhiên tôi nhớ ra một ai đó mà tôi chưa gặp trong nhiều năm và muốn giảng chân tướng cho họ, thì thật kỳ diệu là trong vòng một tuần họ sẽ đến gặp tôi. Dưới đây là một số câu chuyện từ những bệnh nhân của tôi. 1. Hồi phục bệnh liệt nửa người. Mùa đông ở vùng Đông Bắc rất lạnh, đường xá thường bị đóng băng và rất trơn. Một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã bị trượt chân ngã xuống đất. Chân bà ngày càng đau trầm trọng và đi lại rất khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy cột sống thắt lưng của bà bị lệch nghiêm trọng và chèn ép lên các dây thần kinh. Bà đã đến một bệnh viện tỉnh có trang thiết bị tốt hơn, nhưng sau khi về nhà, nửa người bên dưới của bà bị liệt hoàn toàn. Con dâu bà là một bệnh nhân của tôi. Cô ấy đã nói với tôi về tình trạng của bà. Bà có 4 người con gái và 1 con trai. Sau khi các con bàn bạc, họ đã quyết định không phẫu thuật vì rủi ro cao và sẽ thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Tôi đã tới viện thăm bà. Tôi chạm vào chân bà nhưng chân bà không có cảm giác và cũng không cử động được. Tôi đã chia sẻ với bà về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà niệm 9 chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cũng kể nhiều ví dụ về những người mắc các bệnh khác nhau nhưng đã hồi phục nhờ niệm 9 chữ chân ngôn. Bà liên tục nói, bác tin điều đó, bác tin cháu. Nghe cháu nói bác rất thích. Tôi đã đưa cho các con gái bà một số tài liệu và bảo họ đọc những tài liệu đó cho bà nghe. Tôi cũng giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. 3 tháng sau, tôi được biết bà đã có thể đi lại được. Và đến mùa xuân bà đã có thể làm một số việc làm vườn nhẹ nhàng và tự đi mua hàng tạp hóa. Gia đình bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ. 2. Khối u ở gan biến mất. Một hôm, hàng xóm của tôi, một phụ nữ ngoài 70 tuổi, đến gõ cửa và kể với tôi rằng bà đang bị đau gan. Trước đây, bà bị gan nhiễm mỡ và đang rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi đã khuyên bà tới bệnh viện nơi tôi làm việc để siêu âm kiểm tra gan. Kết quả siêu âm cho thấy Bà có một khối u với đường kính khoảng 6cm ở gan. Tôi đã bảo con trai bà đưa bà tới một bệnh viện lớn có trang thiết bị hiện đại hơn để được tư vấn. Ngày hôm sau, con trai bà đưa bà đi và bà được chẩn đoán bị ung thư gan. Tôi đã an ủi bà. Bác đừng sợ, cháu có một cách để giúp bác. Nếu bác thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, bác sẽ bình phục thôi. Bà đã đồng ý và còn nhờ tôi giúp bà thoái xuất khỏi đoàn thanh niên mà bà đã từng gia nhập. Bất cứ khi nào tôi gặp bà, tôi đều chào hỏi và khích lệ bà tiếp tục niệm 9 chữ chân ngôn. 7 tháng sau, bà đi siêu âm lần nữa, kết quả cho thấy khối u đã nhỏ lại, và 11 tháng sau, khối u đã biến mất hoàn toàn. Bà vui mừng khôn xiết và không ngừng cảm ơn tôi. Tôi nói với bà, bác hãy cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. 3. Khỏi ung thư vú giai đoạn cuối. Năm 2002, bà Vương được chẩn đoán bị ung thư vú. Bà đã phải phẫu thuật để cắt bỏ ngực trái, cơ ngực và các hạch bạch huyết xung quanh. Năm 2011, các khối bạch huyết dạng hạt có kích thước bằng quả trứng cút xuất hiện ở hai bên cổ, phía trên xương đòn và dưới hai nách của bà. Khi tôi gặp bà gầy gò và không có cảm giác thèm ăn, sắc mặt sạm lại. Bác sĩ ở bệnh viện ung thư cho biết bệnh ung thư của bà đã di căn thành ung thư hạch và đề nghị chăm sóc giảm nhẹ. Năm đó bà đã 78 tuổi. Tôi kể với bà về việc mọi người đã khỏi bệnh nan y như thế nào nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Và hàng ngày, bà bắt đầu niệm 9 chữ chân ngôn. Dần dần cảm giác thèm ăn của bà đã quay trở lại, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Khối u biến mất và bà đã hồi phục hoàn toàn. Bà vô cùng biết ơn ân cứu độ của Đại Pháp. 4. Chữa lành ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Một nhân viên tên Văn làm việc tại bệnh viện được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Cuộc sống của cô rất khó khăn. Chồng cô bị hoại tử hai chòm xương đùi và bị tàn tật. Mẹ chồng thì bị bệnh tâm thần. Cô là trụ cột duy nhất của gia đình. Tôi cũng biết cô ấy không thể phẫu thuật vì căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối. Tôi muốn giúp cô ấy. 3 ngày sau, tôi thấy cô ấy đi ra từ một văn phòng và tôi đã gọi cô ấy vào văn phòng của mình. Tôi bày tỏ sự quan tâm tới bệnh tật của cô và nói với cô chân tướng về Đại Pháp, cũng như những câu chuyện về việc nhiều người đã vượt qua được những căn bệnh nan y như thế nào bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cũng chia sẻ thêm thông tin về cuộc bức hại và giúp cô thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy cảm ơn thiện tâm của tôi và nói sẽ làm theo lời khuyên của tôi. Không lâu sau đó, tôi nghỉ hưu và rời khỏi thành phố một năm. Khi trở về, tôi gặp người thân của cô Văn và hỏi thăm tình hình của cô ấy. Người thân của cô ấy nói rằng cô đã bình phục hoàn toàn và vừa đến Bắc Kinh để chăm sóc cháu. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn để báo đáp ân cứu độ từ bi của sư phụ. Tôi mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ đắc được phúc báo từ Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.